chiến thắng. Châu Kỳ đối đáp với Thuần Dịch Khôn. Châu Kỳ là người nước Tề, là người có cái tài trị quốc và được Tề uy vương. Sau khi tức vị không lâu thì sử dụng ông ta làm khanh tướng một cách nghĩa là khá đặc biệt, phá cách nha. Rồi thì phụ giúp cho Tề Huy Vương thực hành những cái chính sách cải cách và làm cho nước Tề trở thành một cái nước cường thịnh. Thì khi mà Châu Kỳ mới nhậm chức Tề tướng thì ở trong nước Tề có danh sĩ là Thuần Cú Khôn không có chấp nhận lắm. Rồi thì ông này mới dẫn một số người đến để gặp Châu Kỳ và muốn dùng tất cả những cái lời lẽ ẩn ngữ để mà thách đố ông Châu Kỳ để xem ông này hiểu hay không. Thì Thuần Cú Khôn cùng với lại những người tùy tùng đó, khi mà đến gặp Châu Kỳ thì với cái vẻ giống như rằng là rất ư là coi thường. Châu Kỳ thì rất ư là hòa nhã và khiêm cung. Thì Thuần Cú Khôn mới nói rằng là nếu là một cái chiếc áo bằng da bạch hồ mà nó bị rách thì có bao giờ lấy một miếng da dê vào vá hay không? Thì Châu Kỳ đáp rằng là tôi đây không dám để cho những kẻ mà không ra gì chen lẫn vào trong hàng của các bậc hiền nhân. Còn Vu Khôn lại nói rằng là ở bên trong cái trục xe thì nó vuông đó, mà ở ngoài nó mà đóng vào ráp vào thì lại là tròn, thì như thế thì làm sao đó. Thì Châu Kỳ đáp rằng là tôi nghiêm thủ giữ gìn việc nhà mà không dám, chỉ có đón khách. Thuần Cú Khôn lại hỏi rằng là ba người cùng nhau chăn một con dê mà dê thì không có được thực vật, dê thì chẳng có no mà người thì không có được nghỉ ngơi thì như thế nào? Châu Kỳ lại đáp rằng tôi sẽ giảm bớt các quan sứ và các người nhân viên khiến cho họ không có làm phiền dân chúng. Thì Thuần Cú Khôn ba lần dùng ẩn ngữ để mà nêu lên các vấn đề, nhưng cả ba lần đều được Châu Kỳ giải tỏa và nói rõ được cái ý ở bên trong đó, và trong cái ý đó biểu đạt được cái kiến giải về vấn đề trị quốc. Bây giờ thì cái nhóm của Thuần Cú Khôn rất là bội phục, xin lỗi và chắp tay cáo từ mà đi. Bây giờ thì Châu Kỳ tỏ ra rất ư là hài lòng, mãn dạ. Còn Thuần Cú Khôn, nhóm người Thuần Cú Khôn thì rất là khiêm cung và hòa thuận ra về. Thì vấn đề này cũng giống như là cái vấn đề mà kiến phi chi trước ấy. Tức là thấy một cái mà vấn đề gì biểu lộ qua một cái ẩn ý gì đó cũng đều có thể nhận ra được, có thể hiểu được rằng là đó là cái ý gì do nơi cái vấn đề mà quan sát á. Cho nên đại loại ba câu hỏi này là ba câu hỏi nghe qua nó thì nó chẳng có dính gì tới vấn đề của trị nước. Thế nhưng mà Châu Kỳ á thì hiểu rằng là đó là liên quan đến cái vấn đề trị nước. Có nghĩa rằng dưới con mắt chính trị của Châu Kỳ á thì Châu Kỳ thấy rằng là cái gì cũng có thể nhìn theo con mắt của chính trị được. Chẳng hạn như rằng là nói cái vấn đề Thuần Vu Khôn nêu lên cái thôi, là nói rằng là nếu giờ mình có một cái áo quý mà nó rách thì mình có dùng tới tất cả những cái mà tầm thường để mà mình vá vào hay không? Thì đương nhiên là không. Tại vì không thể nào là da của Bạch Hồ là quý mà lại lấy da dê mà vá vào, thì nó càng làm tệ đi hơn rằng là để rách. Nó càng làm tệ mà nó càng làm tăng cái xấu, cái tệ, cái mà mất giá trị của cái da Bạch Hồ. Thì cái đó cũng giống như là một người về mà ăn diện thôi, ăn mặc đi nọ, thì người ta suy nghĩ như vậy. Thế nhưng mà dưới cái con mắt của Châu Kỳ á, thì đó cũng là chính trị thôi. Thành ra không thể nào rằng là sợ thiếu người mà bắt cóc bỏ dĩa, tức là cứ nhập đại vô cho nó đầy đủ đó. Mà làm như vậy thì không có được. Thì cái đó thì cũng giống như rằng là mình cũng thấy có nhiều nơi, nhiều hội hè về Phật giáo, nhiều giáo hội á, về Phật giáo không có thực sự cần hiền nhân mà chỉ cần gọi rằng là có người. Thành ra ví dụ như rằng là ví dụ ở một nước hay ở một tỉnh cần có thầy trụ trì để cứ việc nhập đại một công nào đó ném vô, mà không có cần biết rằng có khả năng hay không khả năng, mà chỉ cần biết rằng là có người đó là được. Thì với cái tinh thần như vậy đó, thì mà so với Châu Kỳ như vậy thì thua xa lắm. Hay là Thuần Vu Khôn, là bởi vì rằng là mình phải hiểu. Quan Liêu cũng vậy, mà Tăng Già cũng vậy. Nó giống như là một cái gì mà nếu mà nó đúng nghĩa đó, thì nó là một cái quý báu của dân chúng. Tức là nếu mà dân chúng mà có được những quan mà thanh liêm, những quan mà tốt đó, quan mà trí tuệ đó, kiểu như Từ Sản, kiểu như là Quản Di Mô, Yến Anh, vân vân, nó ví dụ như thế, thì đó là cái phước của dân chúng đó. Chỉ cần một người đó thôi thì là dân chúng được nhờ vô cùng. À, huống rằng là nhiều người, thì chẳng hạn những tay như là Quản Trọng, mình thấy trước khi mà chết đó, cũng còn nhắm vô cái vấn đề rằng là Quan Trọng mà chết đi thì giống như rằng cái vấn đề mà Quan Liêu dưới quyền của Tề Hoàn Công nó bị lủng, giống như cái áo mà lông hồ mà giờ nó nay nó bị rách á, thì đâu có thể nào nhặt đại một anh nào cũng thế. Anh sơ đương nhiên muốn tu bổ nó thì cũng phải tìm cho được hiền nhân để mà thay hiền nhân, chứ không có thể nào mà trong một cái tập thể hiền nhân không mà nhặt đại một kẻ bất tiếu mà ném vào. Thì đó là Thuần Vu Khôn gợi ý và hỏi thử xem rằng là Châu Kỳ có chấp nhận như vậy không. Thì Châu Kỳ nói không. Thì Châu Kỳ nói rằng là tôi không có khi nào chịu vá một cái áo lông hồ bằng da dê. Có nghĩa rằng là Châu Kỳ đáp là như vậy, nghĩa là tôi không bao giờ để cho cái hàng bất tiếu nó chen chân vào trong cái đám hiền nhân. Thì đó là câu đáp, mà đáp thẳng, tức là hiểu là anh muốn hỏi tôi chuyện đó thì tôi đáp thẳng ngay chuyện thôi này. Anh muốn hỏi tôi mà anh không có hỏi thẳng đó, thì bây giờ tôi hiểu cái ý anh thì tôi đáp thẳng, nhưng mà thật ra là đối với anh là đáp xiên. Thành ra tôi đáp thẳng như thế anh phải tự hiểu đó. Cũng như là anh nói anh hỏi tôi như vậy đó, thì tôi phải tự hiểu ý anh. Thì bây giờ tôi cũng dùng cái chiêu như vậy tôi đáp, tức là anh dùng con gà để hỏi con vịt đó, thì tôi cũng đáp bằng con vịt để trả lời con gà của anh. Tức là anh phải tự hiểu rằng là như thế là tôi chịu hay không chịu vá cái da dê. Tại vì tôi hiểu là anh muốn mượn cái đó để anh hỏi cái này, và tôi thì cũng lại mượn cái vấn đề mà anh nhắm tới để mà tôi đáp lại cái câu nói của anh. Thành ra Châu Kỳ đáp như thế thì mình cũng thấy rằng là thói thường, thì mình thấy ở đời cũng vậy. người ta khi nào bây giờ mình nhìn thấy một cái chính quyền, một cái quân đội, một cái tổ chức quân đội đi chẳng hạn, đâu có thể nào mà thiếu tướng, rồi nhặt đại mấy tướng nó ném vô. Mà đương nhiên nó là phải hiểu rằng là phải tìm cho ra, mà nếu tìm không ra thì vẫn phải để chống nó, chứ còn mà thay thế như thế nó là chỉ có mong bại trận thôi. Thì hà huống là cái vấn đề mà hoằng pháp lợi sinh, thì làm thế nào mà trục mà thầy đại vô được, gọi là bắt cóc bỏ đĩa đó, mà Việt Nam nói cái câu như vậy đó. Tức là sếp sẽ ngồi xuống hỏi một bầy, bất kể bất luận là tay nào tình nguyện đi chủ trì chỗ đó, mà không có giống như rằng là mà bách trưởng mà tuyển chủ trì khi mà đi chủ trì của núi Quy Sơn là phải thử thách chưa, xem ông nào là người có nhân duyên xứng đáng để mà chủ trì, ví dụ như vậy. Còn nếu không thì cứ để nó trống còn hơn, rằng là bắt đại mà bất tiếu nó tới á, thì làm khổ dân. Tức là đại khái giống như cái câu thứ ba mà nói vậy đó, là nói như ba anh mà đi chăn một con dê, mà rốt cuộc con dê nó vẫn đói, mà ba anh nó thì mệt nghỉ, tức là đấu đá với nhau. Thành ra vì như vậy đó thì cái chuyện nó thì như thế nào, thì Châu Kỳ nói rằng là tôi sẽ loại bớt đi tất cả cả mấy anh quan nào đó mà vô dụng, hoặc là những cái viên chức nào mà làm những cái công việc vô ích, loại hết để tránh không có làm phiền hà cho người dân. Tại vì mấy cái anh quan đó nó tranh nhau cái quyền lợi thì anh dân phải chịu đó. Thành ra vì như vậy, thành ra mình nhìn nếu mà thầy một cái anh mà bất tiếu nó vào á, thì đương nhiên rằng là nó sẽ xảy ra tất cả những cái cảnh như vậy, mà mình không có, mà mình chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn cái hại sau lưng. Tức là mình chỉ thấy thế nào, coi rằng là mình đóng chốt ở khắp hết mọi nơi, bành trướng thanh thế, là mình sẽ có nghĩa là gọi là chi nhánh đó, nghĩa là phân hội ở các nơi để mà gọi là phô trương thanh thế. Nhưng mình quên đi một điều, nếu mà không có phải là hiền sĩ thiệt đó, thì càng phân đi nhiều nơi đó thì càng nhiều nơi họ mất niềm tin. Thay vì không có gì hết thì họ cũng chẳng có tin, mà chẳng mất niềm tin. Còn làm cho nhiều phân hội vô á, mà không có chọn người đàng hoàng á, thì những phân hội đó trở thành những cái nơi mà rằng là đánh mất niềm tin của quần chúng, thành ra phản tác dụng, thành ra muốn cái điều đó mà nó lại đi ngược lại, thành ra chỉ nhìn lợi, ham lợi, thành ra không thấy cái hại, tức là người không cân nhắc. Thành ra vì vậy đó mà Thuần Vu Khôn mới test Châu Kỳ cái khả năng mà cử người, cái khả năng mà biết điều động người, thành ra mới hỏi như vậy. Rồi Thuần Vu Khôn cũng hỏi Châu Kỳ ở cái vấn đề gọi rằng là vấn đề mà Nho gia khi nào cũng coi trọng, cái mà gọi rằng là đại khái mình cũng nói là một cái tinh thần, cũng có một cái gọi là dính dáng với cái tinh thần của Phật pháp đó, tức là cái tinh thần phản chiếu. Thì Nho gia nó không hẳn, nhưng mà Nho gia là cũng nội, thành ra mới nói vì nội nó, thành ra mới lấy thân làm là chất, là hạt nhân, thành ra mới tu thân là đầu tiên hết, tu thân là bản thân mình, rồi tề gia là cái gia đình của mình cái đã, rồi trị quốc là quốc của mình cái đã, rồi xong nó mới bình thiên hạ là bình đẳng hết. Thì cái bản chất của một người mà muốn bình thiên hạ, tức là muốn làm cho thiên hạ thái bình an cư, thì cái kẻ đó phải có khả năng trị được quốc gia của họ, mà kẻ mà có khả năng trị được quốc gia của họ là trị được bá tính của họ, tức là trong nhà thì ít ra cái nhà của họ họ phải trị được. Rồi cái kẻ mà muốn trị được toàn bộ cái người ở trong nhà của họ, ít ra họ phải trị thân họ được. Thành ra nói từ cái chiều to chiều đại mà thâu lại nhỏ, thành ra tu thân là chính. Rồi thì tu thân mà nói từ chiều nhỏ mà phát huy ra chiều to thì là bình thiên hạ. Thành ra chính vì như thế đó mà không phải là cái vấn đề điều động làm cho trôi chảy, điều động như là cái trục mới lại cái bánh xe, là không phải là cái vấn đề gọi rằng là bên ngoài thôi, mà rằng là phải là cái vấn đề mà luôn luôn rằng là ứng xử ở bên trong. Thành ra mình phải thấy cái vấn đề như vậy, thì đạo Phật cũng nói như vậy. Thì đạo Phật đại khái là mình cũng phải tu mình cái đã. Thì khi mình mà tự độ mình thì mình mới độ tha nhân được. Và nếu mà mình không thắng được mình á, thì mình không cách gì mà thắng được tha nhân. Thắng đây tức là thắng tất cả những cái mà mê muội của mình, tức là thắng được tất cả những cái mà thất trí của mình, trí tán đó, để mà có thể định được. Thì nếu mà mình định được thì mình mới có thể nhiếp người khác được. Còn nếu mình cũng tán đó, thì mình có nhiếp người khác được. Thành ra mình có định được rồi mình mới, tức là mình trị được mình, thì mình mới trị được những người xung quanh, tức là mình nhiếp được, tức gọi là da của mình, tức là đồ chúng của mình nếu là một người tu. Thì khi mà mình độ được mình và mình độ được đồ chúng của mình đó, thì mình có thể độ được quần chúng của cái quốc độ nói trên. Mà nếu mình độ được cả cái quần chúng của quốc độ nói trên đó, thì bây giờ mình mới có thể gọi rằng là bất cứ cái phương trời nào mình cũng độ được, và bình thiên hạ, đại khái như vậy. Còn nếu bây giờ bản thân mình độ được á, thì đại chúng nó không phục. Và nó không phục tức là mình không có tề ra được, tại bản thân không tu. Thành ra bản thân không có điều phục được, thành ra ra không tề nổi. Ra không tề nổi cho nên bổn đạo chung cục nó cũng không phục, thành ra cũng không lãnh đạo được. Mà nói như vậy thì làm cách gì mà có thể gọi rằng là, nghĩa là tha tha phương để mà có gọi rằng là thuyết pháp độ sinh được. Thành ra cái vấn đề căn bản đó, của Phật pháp đó, thì cũng vẫn có nghĩa rằng là mình phải tự độ. Lại thế mà mình tự độ, tức là mình khắc chế được tất cả những cái mà u mê của mình á, thì mình mới có thể làm cho da của mình, tức là đồ chúng của mình, tức là tự viện của mình đó, đại chúng nó mới có thể nhấp ở nơi mình, tức là nó dựa vào mình. Có nghĩa là vậy, nó dựa vào mình á, thì nó nhiếp được tâm, mà nó lìa mình á, thì nó tán tâm. Thì như vậy nó có nghĩa rằng là một khi mà người ta có thể dựa vào một kẻ nào, người ta mới nhiếp được tâm, thì đương nhiên cái kẻ đó phải nhiếp tâm đó. Tại vì nếu kẻ đó mà không nhiếp á, thì người ta không thể dựa vào một cái kẻ như mình đâu, thể dựa vào những người mà không nhiếp, những người xung quanh không nhiếp được cái tâm của họ, thành ra trí của họ nó bị tán, mình không có dựa được những người như vậy. Hay ra mình gần những người đó mình cũng tán tâm luôn, mình cũng tán tâm theo luôn. Nhưng mà nếu mà mình dựa một cái người nào á, thì cái tâm mình nó nhiếp, mà mình lìa ra đó, thì mình bị tán. Thì như vậy thì mình biết ngay lập tức rằng là mình phải dựa cái người đó để mình nhiếp, tức là người đó là người có nhiếp tâm, thì cái người đó mới có thể làm cho thiên hạ nhiếp. Thì khi mà mình làm nhiếp được đồ chúng, tức là mình nhiếp được mình nhiếp được cái thân tâm đó của mình, tức là thân tâm chúng sinh đó của mình, thì mình mới nhiếp được các chúng sinh mà đồ chúng. Rồi nhiếp được chúng sinh đồ chúng, rồi mới nhiếp được cái chúng sinh ở cái quốc độ đó. Rồi nhiếp độ quốc độ đó thì mới nhiếp được khắp nơi. Anh nó vẫn ở cái chỗ mà gọi là nó nhiếp được thân tâm thì nhiếp được cái tự viện, và nhiếp được cái tự viện thì nhiếp được đồ chúng, nhiếp được đồ chúng thì nhiếp được hết thảy chúng sinh. Nên có thể tạm thời mà nói như là nho gia nói là tu thân. Thành ra nho gia có bốn cái cấp độ để mà thực hiện là tu thân, tề gia là làm cho gia đình đâu đó chỉnh tề, trên dưới lớp lang đàng hoàng trật tự, gọi là tu thân thì mới tề gia được. Mà tề gia được rồi á thì mới nói chuyện trị quốc, tại vì quốc là nhiều gia hợp thành. Mà hễ mình trị được gia thì trị được quốc, mà muốn trị được gia thì phải tu thân. Thành ra nếu mà ông bố mà con cái không phục, thì tại ông bố đó không có tu thân, tức là không có nhiếp được thân tâm, hoặc không có tu thân, thì ông bố nói sao ông cái nó cũng không phục, nó không nghe. Anh hồi xưa sư phụ có mấy anh chàng anh em bà con, ông bố đục đục mấy ánh, vừa đục vừa chửi, nói sao tụi bay không có được như là mấy ánh. Mấy ánh tức là ông Như Hạnh này kia, ông Kinh Thi này kia, thầy bác này nọ, sao tụi bay không có nhìn mấy anh nó mà tụi bay bắt chước theo mấy anh nó, người ta học hành giỏi giang mà tụi bay thì lêu lỏng du đáng đánh lộn mấy anh. Anh chàng trả lời sao mà đó. Bố thử nghĩ lại bố xem, người ta cha nào con nấy, bác tao giỏi thì mấy anh giỏi, con bố bố thế nào, bố có giỏi hồi nào thì con chỉ có bằng bố là cùng. Ông hết hết nói thôi, tại ông cũng chẳng có học hành gì mấy, thành ra ông bí đấy. Anh mà sao mà tại sao bố bắt con phải bằng mấy ánh mà bố có bằng bác Tạo. Bác Tạo là ông, rồi ông bố là ác hậu. Ông bố mà công nhận tao đánh ngoan của mày, mày thông minh quá được đấy. Mà anh em tên thông minh, anh chàng anh tên Minh, chàng em tên Thông. Mà thì đó, thì mình trở lại, thì nếu mà không có tu thân thì không thể tề ra được. Thành ra mỗi lần mà đánh con cái nó nói như vậy. Hay là cái bà hàng xóm nhà sư phụ nó bắt chửi thằng con đó. Mà trời nó cãi bá bảo chứ mày là đồ chó đẻ. Nó bảo ủa chứ hồi nào giờ tôi tưởng má đẻ tôi chứ. Thì mình bảo rồi làm sao, tại vì không có tu thân á, con cái nó cứ sẵn sàng với cơ hội thôi. Nó nói như vậy thôi chứ mà ác khẩu làm gì. Nó bảo ủa chứ phải má đẻ tôi hả. Thành ra mình thấy đời hay đạo gì nó cũng được. Thế bởi vậy mình mới nhìn thấy cái chính sách là cứ bắt cóc bỏ rỉa, tức là chỉ cần nhân sự để mà làm những cái tham vọng nó mà không có chịu hiểu một cái vấn đề nó có thể năng sinh phản tác dụng. Thế chẳng hạn thì dù như bây giờ nếu mà Châu Kỳ nó mà cũng giống như rằng là thiên hạ ngoài đời như vậy á, một tổ chức như vậy á, mà Châu Kỳ chỉ nhặt đại những tay nào thân thuộc với mình, đàn em của mình mà bổ nhiệm như vậy, thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp rằng là cái áo lông hồ mà đi vá da dê vào đó. Hoặc giả rằng là nó sẽ xảy ra cái trường hợp rằng là ba anh cùng chăn dê chẳng hạn bây giờ đấy đó. Đó. Hai ba ngôi chùa cùng chăn một số Phật tử ở một địa phương, rốt cuộc Phật tử đói meo về đạo mà cả ba chùa đều mệt mỏi, không có chùa nào được khỏe khoắn hết. Nó sẽ xảy đến trường hợp như vậy. Đó là tại vì lấy tròn lắc vô vuông, anh sẽ trục chặt đủ thứ hết trơn rồi. Đó trục chặt, đó là tại vì như vậy. Nhìn vòng ngoại không à, anh sẽ nó trục chặt. Thành ra với những cái lời nói của Châu Kỵ làm cho Thuần Vũ Khôn thứ nhất biết rằng là kẻ mà đối diện với mình nó là thông minh một chuyện. Cái thứ hai là lập trường chính trị rõ ràng. Đó là vấn đề rằng là biết tu thân, biết dùng người, biết nhìn tới. Cái vấn đề thứ ba là biết nhìn tới cái mà làm sao để cho người dân có lợi. Cái thứ nhất đó là biết biết cái cách dùng người. Cái thứ nhì là biết cách hành xử ở nơi chính mình. Cái thứ ba là biết nhìn tới cái vấn đề là làm sao cho người dân có lợi. Tức là biết tu thân, biết dùng người và biết mục đích của mình là cái gì, tức là cho dân chúng có lợi. Thì người mà biết mục đích của mình cho dân chúng có lợi là người biết dùng người. Và người biết dùng người á thì nó sinh ra cái vế kia là người mà biết làm cho chúng sinh được nhờ. Thì như vậy cũng vậy, một cái người lãnh tụ tôn giáo cũng vậy. Khi mà họ biết mục đích của họ đó là cho chúng sinh chứ không phải cho cái thế lực của mình, thành ra không có thể nào nhặt đại người để vô. Đó. Mà là biết tuyển đúng cái người rằng là có một cái đức hạnh nào đó mới đặt để. Đó. Anh ra ở cái vấn đề đó rằng là Thuần Vu Khôn rất là hài lòng, là cái chỗ như thế, là cái chỗ rằng là chứng tỏ là ông này biết dùng người. Mà biết dùng người là như thế nào, là biết dùng người là biết dùng cái người nào mà làm lợi cho thiên hạ, đó là dùng người. Còn có nhiều người biết dùng người nhưng mà dùng tay sai, biết dùng những kẻ cầu tẩu làm ác dùng cho mình để mình có thể ném đá dấu tay. Mình luôn luôn đóng vai một lãnh đạo khả kính, nhưng mà bên dưới luôn luôn có một bầy tổng cộng để mà xịt chó cắn người mà mình khỏi mang tiếng, tại chó tôi nó giữ. Chứ tôi thì hình queo à. Thì đại khái là như thế. Thành ra chính cái câu mà biết sử dụng người mà được test lại nữa là cái vế thứ ba. Tức là loại bỏ tất cả mấy cái anh mà làm phiền dân chúng. Mà mấy anh làm phiền dân chúng là hàng bất tiếu. Mà mấy anh làm cho chúng do dân chúng được nhờ là mấy anh hiền sĩ. Thành ra trong đám hiền sĩ nhất định không để cho bất tiếu len vào. Có nghĩa là trong cái đám hiền sĩ mà che chở cho dân chúng nhất định không có để cho một cái kẽ hở nào có thể len len nắng mà rỉ mưa vào trong căn nhà được hết. Giống như Đức Phật nói rằng là giống như một căn nhà mà khéo lợp thì không có gió mưa nào lọt vào được hết. Cũng vậy, nếu mà một cái tâm đó khéo tu hành, khéo quan sát thì không có một cái điều, nghĩa là phiền não nào mà có thể len vô được. Tức là không có bị dột mưa, không có bị nắng len vào. Thì tâm của cái người tu hành cũng vậy. Thì đây chứng tỏ rằng là ba cái câu đó nó liên hệ với nhau ghê lắm. Tức là một cái tấm vải lông hồ, tức là nó không có thể nào mà để cho tất cả những cái gì đó mà xen vào trong đó. Thì như thế đó dân chúng được nhờ. Mà không để xen có nghĩa là không để cho cái hàng mà vớ vẩn như vậy làm quan, tức có nghĩa là cách bãi hết. Thì quan còn như thế à, huống là người xuất gia. Mà nếu chỉ cắt đặt trụ trì một cách bừa bãi thôi mà không có dựa theo cái khả năng, thành ra hồi xưa cắt quan không phải dựa theo cái khả năng là lâu ngày, mà quan có thể rằng là phá cách, tức là ở nơi cái tài mà có thể nâng lên trên hàng thừa tướng, chứ không phải là ở cái thứ tự theo tuổi tác rồi dần già người già nhất làm thừa tướng xong rồi chết đi rồi người già thứ nhì lên thay thế, không phải như vậy. Mà đâu có phải dựa theo cái vấn đề gọi rằng là độ chúng sinh là dựa theo trên tuổi tác, mà độ chúng sinh là dựa theo một cái vấn đề rằng là xét toán theo trí tuệ. Thì đây cái vấn đề mà cai trị muôn dân cũng dựa theo một cái vấn đề khả năng và cái tài đức. Thành ra thuần vu khôn không có hỏi tuổi tác của châu kỷ mà chỉ có xét cái vấn đề đó của châu kỷ đủ hay không đủ. Còn cái vấn đề mà đang làm bên ngoài hay suy nghĩ như vậy đó, là cái thứ nhất chỉ dựa vào trên tuổi tác thôi. Cái thứ hai là nhặt đại người vô phong làm trụ trì xong nó phản tác dụng tại vì không đủ một cái tư cách đó. Thành ra nó gây ra một cái tác dụng phản ngược, thành ra làm cho không những rằng là cái nơi đó không có phát triển mà lại còn trở lại làm cho dân chúng nó mất niềm tin, và rồi thêm một nơi có xỉ công đan, rồi thêm hai nơi có xỉ công đan, thêm ba nơi có xỉ công đan mà không lập tiếng có. Mà ở đây rõ ràng như vậy mà không học được bài học, tức là rõ ràng cứ thầy đại người đi như vậy nó y như có chuyện, nhưng mà không khi nào học bài học hết. Nó bắt cóc bỏ dĩa chỉ tại vì cái vấn đề không có cần tới cái vấn đề niềm tin đức tin của chúng sinh ở địa phương, mà chỉ cần cái uy tín của mình thôi. Thành ra chỉ cắt đặt tay chân thuộc hạ bè phái, tức là chứng tỏ rằng là một bè phái như vậy đó là một đảng bất tiếu, đó là một tấm da dê. Và ngược lại thì tấm da dê thì cũng chẳng có bao giờ mà buồn mà bận tâm phải phung phí tới độ mà đi, mà khi tấm da dê nó lủng thì da dê nhiều lắm vá liền, mà không có bao giờ phải phung phí cái da dê nó nghĩ không bao giờ phải phung phí đến độ là nó bị lủng mà phải đi đi tìm lông hồ vá vô phung phí quá, không cần da dê thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà mình có thể nhìn trước mắt nữa. Một người lãnh đạo đất nước mà Có lương tâm thì nhân dân được nhờ. Hà huống thực sự đó mà nói, lương tâm thì một anh quan làm sao mà lương tâm bằng một nhà sư. Nhưng mà nếu mà mình mà không có lương tâm thì mình thua cả một anh quan bằng cách đối xử, bằng cách suy luận đối xử thấy thua. Mà đáng lẽ là một nhà sư là một người mà phải có lương tâm nhiều nhất. Nên nhà sư đó khi nào phải suy nghĩ hơn, kỹ hơn, lưỡng hơn châu kỵ nữa. Còn đây là tự nhiên kết thành một cái băng đảng mà da dê, không có một cái chút xíu gì mà lông hổ hết, là da dê, thành ra chẳng bất tiếu, không không có một cái khả năng nào hết, chỉ có vụ lợi cá nhân mà không hề có một cái lý tưởng nào. Lý tưởng là thuộc về chúng sinh, còn vô lý tưởng là tham dục là cho tự kỷ, thành ra nó phản tác dụng. Đó là cái câu chuyện của châu kỵ rồi.